hay không, cái tên hay không vương.
Hiện tại, sở tại tức là hiện tại. Hiện tại bỏ cái tướng hư không vương. Nếu như ông hỏi khi vào trong thất, rút cái thấy lại khiến cho nó nhỏ, ở khi mà ra xem cái mặt trời, phải ngước lên xem mặt trời thì phải làm sao? Thì ông đâu không kéo cái thấy bằng với mặt trời. Còn nếu khi mà bị tường vách hay cắt đứt hay là ép đứt cái thấy, ép cái thấy khiến cho nó đứt đoạn, thì khi mà mình xoay một lỗ phủng nhỏ thì nên thấy có cái mối nối của nó, nghĩa là nó đứt rồi thì bây giờ hai cái mà nó ráp lại thì phải có mối nối, phải không? Thì thấy được mối nối rồi. Cái nghĩa ấy không đúng. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay mê mình làm vật, mất đi cái bản tâm, bị vật nó xoay chuyển, cho nên ở trong đó thấy lớn thấy nhỏ. Nếu hay chuyển được vật thì đồng Như Lai thanh tâm tròn sáng, không rời khỏi đạo tràng, ở trong một đầu sở lông mà khóc hay gồm hết mười phương cõi nước. Như vậy thì hai câu sau là hai câu Phật đúc kết để cho thấy cái sự tu hành của mình đó. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ lầm mình là Phật, rồi mất đi cái bản tâm, bị vật nó xoay chuyển. Tất cả chúng ta có mình có nhận lầm mình là Phật không? Bây giờ quý vị có vỗ ngực rằng tôi là cái này không? Có không? Như vậy thì nhận cái thanh tứ đại là mình, tức là cho mình là Phật cái gì, phải không? Mà thanh tứ đại này luôn luôn là biến dời, thấy không? Nó luôn luôn là biến đổi, là sinh diệt. Mà chắc cái biến đổi sinh diệt là mình thì tất nhiên nó phải bị lưu chuyển luân hồi. Như vậy thì chúng ta có hai cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất là chấp thân làm mình, nó là chấp vật làm mình đó, lầm mình là vật đó, cho nên mất cái bổn tâm. Hoặc là chấp cái hiện biết của mình cũng là vật nữa. Thí dụ con mắt mình nhìn khắp hết cả bầu trời, nhưng mà nếu không thấy cái gì thì lúc đó nó thấy hay không? Mình nhìn khắp bầu trời mà không có vật gì, nó lúc này không thấy cái gì, phải không? Khi mà có vật gì nó đó thấy có, hay có thấy. Rồi cái lỗ tai mình nghe khắp hết, nhưng mà nếu không có tiếng gì thì nó không nghe, phải không? Còn đợi có cái tiếng gõ, tiếng gì đó nó mới có nghe. Thì như vậy để thấy rằng chính mình đợi có vật, có âm thanh, mình mới nói có mình. Như vậy thì trong nhận lầm cái thân này là mình, mà cái thân này là cái tướng vật chất đối đãi sinh diệt, rồi lại nhận lầm quên đi cái hiện hữu mắt thấy tai nghe của mình, mà đợi cho có vật có âm thanh mới nói có thấy có nghe, thì cũng là nhận âm thanh nó lầm mình nữa. Bởi vậy cho nên nó quên mất cái bổn tâm của mình, bị vật nó chuyển. Thì kiểm điểm cho thật kỹ, thấy có phải là đó là cái bệnh của mình không? Có người nào không vỗ ngực cái thân này là mình không? Bởi vậy cho nên đối với cái thân mình nhận nó là mình rồi, mình mới quý, mình mới kinh yêu nó, rồi mình chiều chuộng nó, rồi mình chạy theo nhu cầu của nó. Như vậy thì suốt một cuộc đời chỉ nô lệ cho cái thân. Mà cái thân này thì sao? Là cái thân bại hoại, lo cho đã đời rồi nó bại hoại hết trơn, phải không? Như vậy là một cái hình ảnh của con giả tràng, nghĩa là ráng xe cát lên một thành một vùng, khóc ập vô cái tiêu hết, phải không? Còn mình như vậy nuôi dưỡng nó cho đã đời mấy chục năm cái nó bại hoại, thực là công giả tràng. Vậy đó mà nhận đó là mình. rồi mất cái thân này, bại hoại thân này rồi, cái chụp kiếm thân khác, rồi làm nữa, cứ như vậy mà làm hoài, nó luân hồi muôn kiếp là chỗ đó đó. Bởi vậy cho nên trong đó mới thấy nào có lớn, có nhỏ, có đẹp, có xấu, có đủ thứ hết đó, phải không? Thấy là huynh này thấp, huynh kia cao, huynh này đẹp, huynh kia xấu. Thì như vậy thì tất cả thấp, cao, đẹp, xấu đó là vật chất chứ đâu phải mình, phải không? Mà cho là mình đẹp, cho là mình xấu, cho mình là cao, mình là thấp, vân vân. Đây Phật mới kết luận định luận cái câu sau: nếu hay chuyển vật thì đồng Như Lai, thanh tâm viên minh, bất động đạo tràng, tức là không rời đạo tràng, ở trên đầu mãi long khắp hay, gồm hết cả mười phương cõi nước. Đó, cái dị dụng bất khả tư nghị. Mà chuyển vật hay chuyển vật chuyển cách sao? Như vậy chuyển sao? Hãy chú thấy chuyển sao? Làm sao gọi là chuyển vật? Nó đơn giản lắm, có gì đâu. Biết vật chất thanh này nó không phải là thiệt mình, nó là tướng tứ đại như họ tư dối. Thì như vậy biết rõ nó không phải thiệt mình, mà cái mình biết rõ nó đó, cái đó không phải là vật chất rồi, phải không? Rồi cái thứ hai nữa, không đợi có sắc mới gọi là thấy, không đợi có âm thanh mới gọi là nghe, mà lúc nào mọi cái thấy nghe mình đều trở về cái tánh thấy tánh nghe của mình, đó là chuyển vật, tức là không lệ thuộc vào vật nữa, thì đó là cái đồng với chư Phật. Mà đồng chư Phật thì sao? Tâm mình nó sẽ tròn sáng ngay nơi đạo tràng này. Một sợi tinh lông của mình cũng có thể bao hàm có mười phương thế giới. Như vậy thì một tinh lông mà còn bao hàm mười phương thế giới thì cả thân mình thì bao hàm thì bao lớn, phải không? Như vậy thì muốn nói cho thấy rằng nếu một phen chúng ta chuyển được vật thì chúng ta sẽ sống với cái tâm tròn sáng mênh mông không có giới hạn. Thì như vậy mới thấy rằng cái đời của chúng ta tu, nếu mà mình chỉ nghĩ đến thân này rồi cho an ổn, cho sung sướng, thì đó là chúng ta bị vật chuyển hay chuyển vật. Còn nếu ngay cái thân này mình biết nó là thân hư dối tạm bợ, giống như mà mình ôm cái khúc cây mục mà cần lội vô bờ thôi, phải không? Nó cốt là tới bờ chứ không phải cốt giữ gốc cây. Như vậy thì cái mục đích của mình như vậy đó là chuyển được vật đó. Mang thân này để mà tu chứ không phải mang thân này để mà hướng. Thì lúc nào phút giây nào mình cũng nghĩ tới phải làm sao để vượt ra khỏi cái trầm luân sinh tử, làm sao để dứt sạch mọi cái vọng tưởng điên cuồng, cho tâm mình tròn sáng thanh tịnh, cái đó mới là cái chủ yếu. Còn mọi cái về hình thức vật chất này là cái tướng hư dối tạm bợ, biết rõ vậy lúc nào cũng như vậy hết, thì đó là mình chuyển được vật, phải không? Mà chuyển vật rồi thì mình đồng Như Lai, tâm mình sáng suốt trùng khắp trong mười phương thế giới. Như vậy thì mình muốn cái nào trong hai cái? Bị vật chuyển rồi luân hồi kiếp kiếp đời đời, hay là chuyển được vật để mình trùm hết mười phương thế giới? Muốn cái nào? Chọn cái nào đây? Thì chúng ta tu đương nhiên là phải chọn một cái lớn lao đó. Bởi vậy cho nên khi mà được cái tâm tròn sáng thanh tịnh rồi thì lúc đó nó mới bao trùm khắp hết, mới có cái thấy biết như Phật. Ngồi ở đây mà biết cả mười phương thế giới, ở đâu đâu cũng biết. Cho nên Ngài mới giới thiệu cõi này cõi kia đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy trên đường tu là phải làm sao bỏ một cái rất là tầm thường bé nhỏ để mà được cái rộng lớn thanh thang, phải không? Mình nó ôm cái bình tầm thường bé nhỏ này thì bị nó luân hồi. Còn nếu mình chuyển được để trở về với cái tâm thanh tịnh sáng suốt thì lúc đó thì mình trùm khắp hết, lớn không có giới hạn. Như vậy thì mới thấy cái trọng tâm tu chứ không phải là cái lúc tầm thường nữa. Đọc tiếp thông không. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu cái kiến tinh này hẳn là cái diệu tánh của con, nay cái diệu tánh này hiện ở trước con, thấy cái tánh ấy hẳn thật là con, thì hiện nay thân tâm con lại là vật gì? Mà thân tâm thì phân biệt có thật, còn cái thấy kia không có phân biệt rành rõ được cái thân của con. Nếu thật là tâm con á, khiến con nay thấy nó, mà tánh thấy thật là con mà thân không phải là con á, thì đâu có khác Như Lai ở đoạn trước nạn rằng: Dạch hay thấy được con, vậy cuối mong Ngài Đại Từ mở bài để phát minh cho những người chưa ngộ. Như vậy thì cái chấp của Ngài A Nan là chấp làm sao? Ngài nghi làm sao? Ngài nói rằng nếu cái tánh thấy này thật là của con á, thì nó phải là ở trước con, để cho con thấy nó. Mà nếu tánh thấy là thật của con mà nó ở trước con á, thì như vậy thì thân tâm con lại là vật gì? Phải không? Nếu tánh thấy là thật của con thì phải cho con thấy nó, con mới biết nó thật. Còn con không thấy nó làm sao biết nó thật thì của con? Như vậy nếu mà mình thấy được tánh thấy của mình, thì như vậy thì cái tánh thấy đó là mình, mà mình thấy được nó thì thân tâm này là cái gì? Như vậy thì Ngài mới đặt câu hỏi thân tâm đó là cái gì. Nếu tánh thấy thật là tâm của Ngài thì nó phải là cho Ngài thấy nó. Mà nay thân tâm thì rõ ràng phân biệt có thật, còn cái thấy đó thì phân biệt về cái thân con thì nó lại không có phân biệt được. Thì như vậy làm sao nói là cái tánh thấy là của con được? Bởi vậy nên nói nếu thật là tâm con thì khiến cho con thấy nó, mà nếu tánh thấy thật là con thì thân không phải là con. Nếu tánh thấy là con thì thân này không phải là con rồi. Thì như vậy coi như là hai cái nó riêng rẽ. Thì như vậy đâu có khác gì đặng trước Phật nói, Phật nạn rằng vật hay thấy được ông. Vì vậy hai cái như đặng trước nó nói rằng nếu nó ở ngoài thì nó phải thấy mặt ông rồi đó. Như vậy thì cuối xin Phật thương xót mà chỉ bài cho. Phật bảo Ngã Nan: Nay ông nói rằng nó ở hiện trước ông, cái thấy nó ở hiện trước ông, cái nghĩa đó không đúng. Ông nói là cái tánh thấy nó của ông thì phải ở trước ông, thì cái nghĩa đó không đúng. Nếu thật là ở trước ông á, và ông thật thấy đó, cái tánh thấy này đã có chỗ nơi rồi. Mà nó có chỗ nơi á, thì đâu không chỉ bài được. Bởi vì nếu nó ở trước ông, quyết định là ở trước, thì ở trước đối với ở sau, phải không? Như vậy thì thằng có chỗ nơi, mà có chỗ nơi thì phải chỉ bài được. Giả lại nay ông với tôi ngồi ở trong rừng Kỳ Đà, khắp xem rừng suối và cùng với điện đường, trên đến mặt trời mặt trăng, trước đối với sông Hằng. Nay ông ở trước tòa sư tử này, tòa sư tử của tôi, đưa tay chỉ bài ra những các cái tướng đó, chỗ râm mát đó, là rừng cây rừng, còn chỗ sáng đó, là mặt trời, chướng ngại đó, là vách, rồi thông suốt đó, là không. Như thế cho đến cỏ cây chữ tim hào đó, tức là mãi múng đó, những cái mãi múng bụi bặm đó, những cái lớn cái nhỏ tuy là khác, nhưng có thể có hình khóc đều có thể chỉ ra được hết, vô bất chỉ trước, tức là đều chỉ ra rõ ràng được. Nếu quyết định cái tánh thấy này hiện tại trước ông thì ông nên lấy tay chỉ sát thật thử coi nó cái tánh thấy là cái gì, hà giả thị kiến, cái gì đó là cái tánh thấy. Bây giờ ông nói là cái tánh thấy là ở trước ông, mà đã trước ông á, thì tất nhiên ông lấy tay ông xác chỉ rõ coi, xác nhận coi bây giờ tánh thấy đó nó hiện ở chỗ nào. Này A Nan, nên biết nếu hư không là cái thấy thì đã là đã thành cái thấy rồi thì đâu còn gọi là hư không, đâu phải là hư không. Nếu vật là tánh thấy thì đã là tánh thấy rồi thì đâu phải là vật. Ông chín chắn giật bài trong vạn tượng, chia sẻ ra cái tinh minh diệu tịnh nguyên kiến nguyên, thì nói đơn giản hơn, chia sẻ ra cái tánh thấy chỉ bài cho tôi đồng với các vật rõ ràng không có lầm. Như vậy thì đoạn này Đức Phật bảo thì A Nan, nếu ông nói rằng cái tánh thấy phải ở trước ông, mà đã là trước ông thì bây giờ tôi và ông ngồi tại rừng Kỳ Đà này nhìn thấy nào cây cối tất cả, thì chỗ nào râm mát là cây rừng cây nè, chỗ nào sáng là mặt trời nè, chỗ chướng ngại là vát, rồi chỗ thông nữ không, tất cả sự vật hiện tiền lớn nhỏ gì gì đều thấy rõ, đều có chỗ nơi. Thì ông nói rằng cái tánh thấy ở trước ông, thử ông chỉ cho nó cái trước đó là ở chỗ nào, ông chỉ cho ra cái tánh thấy ở trước ở đâu. Bây giờ quý vị chỉ được không? Nếu chỉ không được, bởi chỉ không được cho nên Phật mới nói đặt giả sử nếu tánh thấy là không á, nếu không là cái thấy thì đã là cái thấy thì đâu gọi là không được, phải không? Còn nếu không phải cái thấy, không phải là cái thấy thì làm sao thấy được không? Còn nếu vật là cái thấy, đã là cái thấy rồi thì làm sao gọi là vật? Bây giờ bảo ông suy nghĩ, ông tìm coi, ông chia sẻ trong vạn tượng, trong mỗi sự vật này ông phân tích ra cho được cái tánh thấy để chỉ bài cho ta coi nó rõ ràng cụ thể như những vật mà mình thấy ở trước. Chia sẻ chỉ bài được không? Tới đây Ngã Nan ngài mới thưa, Ngã Nan thưa rằng nay con ở trong cái lầu cát giảng đường này, chữ trùng chứ không phải chữ đồng, trong lầu cát giảng đường này xa đến sông Hằng, ở trên xem đến mặt trời mặt trăng, đưa tay chỉ bài ra, dù con mắt xem được, chỉ ra đều là vật, không phải là cái thấy. Bạch Thế Tôn, như lời Phật đã nói, chẳng những chữ uống này mình nói uống không mình nghe không được, chẳng những con là hữu lậu sơ học thanh văn, cho đến Bồ Tát cũng không thể nào đối với vạn vật ở trước chia chẻ để hiện bài ra được cái tinh kiến, tức là cái tánh thấy. Lìa tất cả sự vật riêng có cái tự tánh, tức là có cái hình tướng của tánh thấy. Như vậy thì ở đây ngài A Nan ngài đầu hàng, đầu hàng cái khéo léo rằng ở trước ngài thấy tất cả sự vật cho tới xa là sông Hằng, rồi trên là mặt trời mặt trăng vân, thì thấy mà chỉ ra hay là mắt trông thấy đều là vật chứ không có cái thấy. Thì không phải riêng ngài thôi mà dồn cho những bậc Bồ Tát cũng không thể nào chia sẻ trong vạn tượng đó chỉ ra cái tánh thấy được. Phật bảo đúng thế, đúng thế. Phật lại bảo A Nan, như lời ông nói, không có cái tánh thấy lìa tất cả vật riêng có tự tánh. Không có cái tánh thấy rời sự vật ra riêng có một cái hình tướng cụ thể. Thì ông ở trong sự vật chỉ ra coi cái nào là không phải cái thấy. Như vậy thì đoạn trước thì Phật bảo vật trong sự vật để chỉ ra coi cái nào là cái thấy, bây giờ ngã nan ngành đầu hàng chỉ ra không được. Giờ Phật bảo như vậy thì trong tất cả sự vật ông chỉ ra coi cái nào không phải là cái thấy. Nay lại bảo ông cùng Như Lai ngồi ở tại rừng Kỳ Đà, lại xem thấy rừng vườn cho đến mặt trời mặt trăng các thứ hình tượng sai khác, phải không có cái tánh thấy chịu cho ông chỉ ra, nhận ông chỉ ra. Ông lại phát minh các tâm các cái vật này cái gì không phải là cái thấy. Phật bảo này A Nan, tôi thật khắp thấy ở ngã nan thưa, con thật khắp thấy cái rừng Kỳ Đà này, không biết ở trong đó cái gì không phải là cái thấy. Vì cái sao? Nếu cây không phải là cái thấy thì làm sao thấy cây? Nếu cây tức là cái thấy thì làm sao gọi là cây? Như thế cho đến nếu hư không là không phải cái thấy thì làm sao thấy hư không? Nếu hư không tức là cái thấy thì lại làm sao gọi là hư không? Con lại suy nghĩ trong vạn tượng này vi tế mà phát minh, không cái gì mà chẳng phải thấy, vô phi kiến giả, không cái gì chẳng phải thấy. Phật nói đúng thế, đúng thế. Thì như vậy ở đây chúng ta mới thấy hai mặt. Mặt thứ nhất là phân tích trong tất cả sự vật để tìm ra cái thấy thì không có, phải không? Trong sự vật thì cái gì chỉ ra, nhận ra được, thấy được, biết được đều là vật hết, không phải là cái thấy. Rồi đoạn thứ hai là tất cả sự vật mà mình thấy được thì cái nào cũng là cái thấy hết, phải không? Nếu không phải là cái thấy thì làm sao thấy được vật? Đó. Như vậy thì nó không, tất cả không phải là cái thấy mà tất cả cũng là cái thấy. Đó. Như vậy thì hai trường hợp nó rất là sai biệt. Nhưng mà tới cái chỗ này là cái lý nó hơi cao siêu rồi. Khi ấy đại chúng, những không phải là cái hàng vô học á, nghe Phật nói lời này rồi mờ mịt không biết cái nghĩa trước sau nó về đâu, cho nên đồng thời hoảng hốt mất hết cái chỗ bảo thủ hay là gìn giữ từ trước. Như vậy thì các cái vị mà thanh văn mà chưa phải là hàng vô học á, nghe Phật nói tới đây cái mờ mình không biết được cái nghĩa thủy chung ra sao, đồng thời đều quảng hốt mất hết cái chỗ bảo thủ ở trước. Như Lai biết cái tâm hồn của họ đương rối loạn hay kinh hoàng, tâm thanh thương xót an ủi A Nan và các đại chúng. Này các thiện nam tử, Đức Pháp Vương Vô Thượng, Đấng Pháp Vương Vô Thượng là cái lời nói chân thật như cái thấy mà nói đúng như vậy, như sở như thuyết đó, tức là thấy như thế nào thì nói như thế ấy, cho nên nó như cái đã thấy mà nói đúng như vậy, không dối không gạt, không phải như chúng mạc và lê bốn thứ nghị luận kiểu loạn bất tử. Tức là chúng mạc và lê hôm trước mình học ở trong các cái bộ A Hàm có nói đó, nói cái lý luận như con lươn đó, phải không? Nóng đó cái nó tuột, bởi vì hỏi cái đó phải không, nó cũng phải cũng không phải. Tức là cái nào tôi nói phân hai vậy đó. Đó là bốn thứ lý luận mà rối loạn. Ông phải chín chắn suy nghĩ, không thêm cái lòng thương xót của Phật. Thì cái câu này với chú nghe nó có cái gì buồn không? Bởi vì Phật đã thương xót, Phật dạy, nhưng mà Phật dạy hoài mà không hiểu. Không hiểu thì Phật lại thêm thương xót nữa. Thì như vậy cái chỗ không hiểu của Ngài A Nan có giống như chỗ không hiểu của mình không? Mà bởi giống như chỗ không hiểu của mình, cho nên nghĩa là mỗi khi không hiểu thì Phật lại càng thêm lần thương xót, phải không? Thì chúng ta mỗi một lần không hiểu thì thêm lần Phật thương xót, mà Phật thương xót thì thương xót thêm cái ngu của mình, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta càng ngu Phật càng thương xót, mà Phật càng thương xót thì Phật càng nói. Cho nên rồi Ngài nhọc nhằn, Ngài kêu bằng khô lưỡi đắng miệng đó, là cũng vì cái ngu của mình, phải không? Nếu mà mình là ít ngu thì Phật dạy ít lắm, phải. Bây giờ cái hàng mà nhị thừa không giải quyết được chỗ này, cho nên đến Ngài Văn Thù xuất hiện. Khi ấy Ngài Văn Thù sư lợi Pháp Vương Tử, vì thương cái tứ chúng ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đại các đại chúng này không ngộ được cái chỗ Như Lai phát minh hai cái thứ kiến, tinh kiến tức là tánh thấy, và sắc không, là cái nghĩa thị và phi thị. Nghĩa phải và chẳng phải, nghĩa là trong đại chúng đây họ chưa có ngộ Như Lai chỉ ra hai cái thứ nào là cái tánh thấy và sắc không, cái nào là nghĩa phải và chẳng phải, họ chưa hiểu được cái chỗ đó. Bạch Thế Tôn, nếu cái sắc không, các cái vật tượng sắc không ở các cái ở trước đây, nếu là cái thấy tiền duyên, tức là những cái mình duyên ở trước, nào là sắc không vân vân, những hình tượng, nếu là cái thấy thì nên có chỗ chỉ ra, nếu không phải là cái thấy thì nên không có thể thấy nó. Mà nay không biết cái nghĩa ấy nó trở về đâu, cho nên có cái sự kinh hãi. Không phải là những cái thiện, những người ấy, cái thiện căn, cái thiện căn đời trước họ mỏng ít, chỉ trù tích là chỉ cho cái đời trước, cái đời trước họ cái thiện căn mỏng ít, vậy cuối mong Như Lai mở lòng đại bi mà phát minh cho các cái vật tượng này cùng với cái tánh thấy, kiếm tinh là tánh thấy, nguyên là vật gì ở trong ấy, ở trong khoảng ấy không có cái thị và phi thị, không có cái phải và chẳng phải. Như vậy thì tới đây Ngài Văn Thù, Ngài muốn an ủi tứ chúng, mà nói theo cái danh từ bây giờ thì gọi là gì? Mấy chú dùng danh từ bây giờ nghe tôi coi, bây giờ gọi là cứu bồ. Bởi vì mấy người kia cá hàng thanh văn biết hết rồi, tới chỗ này ngơ ngáo hết, cho nên Bồ Tát đứng ra cứu bồ. Đâu phải là những vị này căn lành mỏng ít, cũng nhiều cũng sâu đó, nhưng bây giờ thôi xin Phật chỉ bài ra dùm đi coi nó thế nào. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù và các đại chúng, mười phương Như Lai và đại Bồ Tát đối với ở trong cái tam ma địa của chính mình, trụ ở trong cái tam ma địa của chính mình, tức là trong cái chánh định của chính mình á, kiến cùng với kiến duyên với cái tưởng tướng, hay là cái tướng mà tưởng ra, đều như là hoa đốm ở trong hư không,
vốn không có, vô sở hữu đó, tức là không thực có, không có. Cái kiến này và cái duyên nguyên là cái bồ đề diệu tịnh minh thể, thì làm sao trong đó có phải và chẳng phải. Cái câu này nghe quý vị có hiểu chưa? Đây đầu tiên Đức Phật nói, mười phương chư Phật và các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát khi an trụ trong cái tam ma địa của chính mình, tức là nhập trong chánh định của các ngài, các ngài thấy cái tánh thấy cùng với cái kiến duyên, tức là cái sự vật mà do cái thấy thấy được đó, cùng với cái tưởng tướng là hôm trước, tưởng tướng là chỉ cái thanh đó, lấy cái tưởng tướng làm thanh đó. Nè, như vậy thì tánh thấy nè cùng với các cái sự vật mình thấy nè cùng với cái thân này đó, các ngài coi nó như là hoa đốm trong hư không vốn không có đó, xem nó như hoa đốm trong hư không vốn không có. Như vậy thì cái tánh thấy này và các cái kiến duyên, tất cả những cái đó nguyên là cái bồ đề diệu tịnh minh thể. À, tức là cái bồ đề màu nhiệm thanh tịnh sáng suốt, cái thể màu nhiệm thanh tịnh sáng suốt, thì làm sao mà ở trong đó có cái phải và chẳng phải. Như vậy thì để thấy rằng cái mà chúng ta hàng ngày cho rằng mắt mình thấy cảnh, thì có mắt mình là cái kiến tinh hay là cái tánh thấy, cảnh là cái kiến duyên, là cái bị thấy, rồi cho tới thân này vân vân, tất cả cái đó đều từ cái bồ đề diệu tịnh minh thể mà ra, chứ không có gì hết. Mà đã từ bồ đề diệu tịnh minh thể mà ra thì làm sao có phải gì chẳng phải. À, cho nên ở đây Đức Phật liền dùng cái hình ảnh của ngài Văn Thù để mà nói rõ lên. Văn Thù, nay tôi hỏi ông, như ông là Văn Thù, lại có Văn Thù phải Văn Thù là không phải Văn Thù chăng? À, nói vậy cho nên là như giờ ông là Văn Thù đó, rồi lại có phải Văn Thù và không phải Văn Thù chăng? Ngài Văn Thù trả lời sao? Bạch Thế Tôn, như thế con thật là Văn Thù thì không có phải Văn Thù, thì làm sao mà lại có không không là có cái phải Văn Thù, thì làm sao hoặc là có phải hoặc là có không phải hai nếu có phải ác là có hai Văn Thù rồi con là thật Văn Thù thì làm sao mà có hoặc là phải có phải, nếu có phải thì ắt là thành hai Văn Thù, phải thì đối với không phải, đây là phải Văn Thù thì kia không phải là Văn Thù, mà Văn Thù thì thật là Văn Thù rồi thì không có phải, không có không phải. Thì lý này quý vị nghe nó hơi khó hiểu một chút rồi, phải không? Nhưng nay con, ngày nay con không phải không Văn Thù, tuy nhiên không nói có phải Văn Thù không phải Văn Thù, như vậy thì có Văn Thù hay không? Thực trại là có Văn Thù, ở trong đó thật không có hai cái tướng phải và chẳng phải. Ở trong đó thật không có hai tướng phải và chẳng phải. Phật nói cái tánh thấy kiến tinh diệu minh là tánh thấy, cùng với hư không và trần cảnh cũng lại như thế, vốn là cái diệu minh vô thượng bồ đề tịnh viên chân tâm mà dối làm sắc không, và cùng với nghe thấy như là mặt trăng thứ hai. Thì cái gì là phải mặt trăng, lại cái gì không phải mặt trăng? Này Văn Thù, chỉ một mặt trăng thật, trong khoảng đó tự không có phải mặt trăng không phải mặt trăng. Do đó nên nay ông xem thấy thì cái thấy cùng với các cái thứ trần cảm phát minh ra, gọi đó là vọng tưởng, không thể ở trong đó chỉ ra được các phải và chẳng phải. Thì do đó cái chân tinh diệu giác minh tánh, do ấy là cái chân tinh diệu giác minh tánh, cho nên hay khiến ông vượt ra ngoài cái chỉ bài và không thể chỉ bài. Bởi vì ở đây là cái chỗ đi tới cái lý gì, lý bất nhị, mà chính hiểu được lý bất nhị ở chỗ này mình mới thâm nhập được cái tinh thần bất nhị của Phật giáo. Bây giờ tôi chỉ lần lần từ cái vụ này văn thù qua cái vụ mặt trăng cho quý vị thấy. Như bây giờ thông không ngồi hiện diện ở đây thì có người hỏi, vậy thông không phải là thông không hay không phải thông không? Nói sao? Phải hay không phải? Nếu thấy thông không rõ ràng thì không còn cái chuyện phải không phải nữa, thấy không? Nếu nói là phải thì tất nhiên có cái không phải, nói là thật thì có cái giả, phải không? Thông không là thông không, hiện hữu, thấy hiện hữu thì không có cái phải không phải. Mà đặt vấn đề phải không phải là chưa có thấy hiện hữu, phải không? Vì vậy cho nên ngài nói văn thù là văn thù, con thật là văn thù, thì không có cái phải văn thù, không phải văn thù. Nếu có phải văn thù là có hai văn thù rồi đó. Thì cái lý đó mà thấy nó rõ ràng rồi, nhưng mà chưa hay bằng cái chỗ này. Mấy chú thấy như mình dụi mắt, con mắt nước mình dụi cái giữa đêm rằm nhìn lên thấy mặt trăng. Khi nhìn lên mặt trăng nó thấy như có hai mặt trăng lè ra vậy. Thì cái lè của mặt trăng thứ hai đó, cái đó nó thiệt không thiệt? Như vậy cái lè của mặt trăng thứ hai và cái bóng mặt trăng ở dưới nước, khi mình có mắt tỉnh sáng, mình thấy bóng mặt trăng, thấy mặt trăng thiệt rồi, thì cái bóng lè của mặt trăng thứ hai và cái bóng mặt trăng dưới nước, hai cái đó còn nghĩa lý gì không? Nó không còn hai cái đó nữa. Còn nếu còn nó bóng mặt trăng, còn nó mặt trăng thứ hai là chưa thấy mặt trăng thiệt, phải không? Còn thấy mặt trăng thiệt thì hai cái kia là không, không nghĩa lý gì hết. Đó. Bởi vậy cho nên Phật và Bồ Tát an trụ trong cái chánh định rồi thì thấy tất cả người cảnh là như hoa đốt trong hư không, không có thiệt. Bởi vì an trụ trong cái thạch rồi thì mấy cái kia đều không thành. Thì hai là đối đãi, mà cái đối đãi hai đó là cái không thiệt. Mà không thiệt thì khi mình an trụ chỗ thạch rồi thì cái đối đãi hai không còn nghĩa lý gì hết, phải không? Còn mình bây giờ còn thấy cái đối đãi hai là thiệt, là an trụ được chỗ thiệt chưa? Nào là chưa an trụ được chỗ chân thật. Bởi vậy cho nên cái lý bất nhị là để đưa chúng ta tới cái chỗ chân thật. Mà thấy được cái chân thật rồi thì cái đối đãi mới là vô nghĩa. Còn bây giờ chúng ta vì chưa thấy cái chân thật cho nên cứ mắc kẹt trên đối đãi, phải không? Đó. Như vậy thì cái ý nghĩa thật là thâm trầm. Mà ý nghĩa này là cái ý nghĩa nó vượt ra ngoài cái tầm vóc của hàng thanh văn, cho nên tới đây phải thanh văn hết, không còn hiểu nữa, mà phải là Bồ Tát mới thấy được cái lý bất nhị này. Như vậy thì chúng ta mới thấy học đạo là để tìm đến chỗ chân thật đó. Mà tìm đến chỗ chân thật rồi thì nó không còn mắc kẹt ở hai bên phải và chẳng phải. Sở dĩ chúng ta còn nói phải chẳng phải, lúc nào còn cái đó phải hay không phải thì cái đó còn nghi, phải không? Chưa thấy được cái thật. Còn nếu thấy cái thật rồi thì không còn nói phải chẳng phải. Giờ tôi là thí dụ một trường hợp khác. Thí dụ giờ có người biết rõ là thông không, biết rõ thông không, khi gặp mặt thông không rồi thì còn hỏi phải chẳng phải nữa không? Còn cái người họ chưa biết rõ thông không, nghe tên mà chưa biết mặt, bây giờ thấy thông không có liền sao? Hỏi thầy có phải thông không không? Phải không? Thì khi hỏi phải không phải đó là lúc chưa biết, phải không? Chứ còn biết rồi thì không còn hai bên để hỏi phải không phải đó. Là biết rồi thì thấy là biết liền, ngay đó là nhận chứ không còn nó phải không phải. Còn khi nào thấy đối đãi phải không phải là lúc đó chưa biết, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên chúng ta vì chưa an trụ được trong cái tam ma địa của Phật và Bồ Tát cho nên chúng ta lúc nào cũng phải không phải luôn luôn, phải không? Còn Phật Bồ Tát an trụ trong đó rồi cho nên cái lý phải không phải đối với các ngài như là qua đớn không có thiệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy đó là trong là tâm, ngoài là cảnh, là cái hai đối đãi, Mà cái hai đối đãi đó là do chúng ta mê. Chứ khi mà chúng ta ngộ rồi thì cái hai đối đãi nó không còn vấn đề nữa. Bởi vì tất cả cái đối đãi đó từ mê mà hiện ra, cũng như giấc mộng. Khi mấy chú ngủ nằm mộng, thấy có người có cảnh, người và cảnh trong mộng đó, thì khi trong mộng mình thấy người cảnh có thiệt không? Thiệt 100%, người thiệt, cảnh thiệt. Nhưng mà khi mình giật mình thức dậy, tỉnh hoàn toàn rồi, thì người và cảnh trong mộng là sao? Nó không thành vấn đề nữa, phải không? Thì như vậy, cũng như vậy, trong khi chúng ta đam mê cho nên thấy người cảnh thiệt, bởi thiệt cho nên mà mình cứ nói hoặc là cảnh thuộc về người hoặc người thuộc về cảnh năng sanh lộn xộn. Thế còn khi chúng ta ngộ rồi thì cảnh và người đó đều là tướng hư dối không thiệt. À, giống như là khi mình thức giấc rồi thì cái mộng thấy cảnh thấy người trong mộng đó, mình biết nó là như hoa đốm, không có thiệt, phải không? Đó là cái chỗ thiết yếu. Bởi vậy cho nên chúng ta tu là phải đi đến cái chỗ ngộ. Mà ngộ được, sống được với cái chân thật đó rồi thì cái mặt đối đãi ngang đó nó mới hết. Còn mình chưa sống được cái chân thật đó thì mình kẹt trong đối đãi. Mà còn đối đãi là còn trầm luân, chưa có thoát ra khỏi cái dòng trói buộc của cảnh và ngã. Thôi ngang đây nghỉ.
Nguyện dĩ thử tâm đến khó cầm nhất thế ngã đẳng giữa chúng sanh trái cầm.
Trước là Phật đã nêu lên cái ý, khi chúng ta thấy được cái thể thật rồi thì nó không còn mắc kẹt ở hai bên thị và phi nữa. Bởi vậy nên dùng cái thí dụ văn thù là văn thù, chứ không có phi văn thù hay là thị văn thù. Cũng như khi mà thấy mặt trăng thật thì mặt trăng thật không còn có nói là mặt trăng thứ hai hay là bóng mặt trăng nữa. Thì đó là để thấy rằng cái chân thật nó thoát ngoài hai bên đối đãi. Thì nghe vậy thì ngài A Nan mới bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thật như Đấng Pháp Vương nói, cái giác duyên nó khắp cả mười phương thế giới lặng lẽ thường trụ, tánh nó không sanh diệt. Thì cùng với các vị phạm chí trước như là Ta Tỳ Ca La mà nói về Minh Đế và những chúng ngoại đạo đầu khôi vân vân, nói các cái có cái chân ngã nó khắp giáp cả mười phương. Như vậy thì có cái gì mà sai biệt nữa? Thì như vậy thì ở đây ngài A Nan ngài đặt thành câu hỏi, nói nếu mà Phật nói rằng cái giác duyên, tức là cái tánh thấy mà để duyên theo các pháp đó, cái tánh thấy đó hay là cái đó cũng gọi là cái giác duyên, nó là thường trụ, là lặng lẽ, không sanh không diệt, thì như vậy tức là đồng với ngoại đạo nói là Minh Đế hoặc nói là có cái chân ngã khắp cả mười phương, thì như vậy hai bên có gì khác đâu. Chính cái chỗ này là những cái chỗ mà chúng ta phải lưu tâm. Nhiều khi mình nghe rồi mình lại có cái lầm lẫn, mình tưởng là Phật nói nó giống như ngoài đạo. Bạch Thế Tôn, ngài cũng từng ở trên núi Lăng Già vì Bồ Tát Đại Huệ vân vân diễn nói cái nghĩa này, đó là ngoại đạo vân vân, thường nói là tự nhiên, còn ta nói nhân duyên, không phải là cảnh giới của họ. Thì như vậy đây là cái lời dẫn của ngài A Nan. Ngài A Nan dẫn rằng trong cái phần kinh Lăng Già, Phật nói trên núi Lăng Già với Bồ Tát Đại Huệ vân vân, thì Phật nói là ngoại đạo, thì họ nói